Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 215. Ta là một tử tốt.
Giê-xu vào thành bằng cổng Hê-rô-đê. Người đi qua cổng để đi về phía Tê-ra-phê-on và khu Ô-phê.
Chúng ta có lên đền thờ không?
Iscariot hỏi.
Có.
Cẩn thận điều thầy làm.
Nhiều người nói để cảnh cáo người.
Thầy chỉ ở lại đó thời gian để cầu nguyện.
Họ sẽ giữ thầy lại.
Không, chúng ta sẽ vào bằng cửa Bắc và ra bằng cửa Nam. Họ sẽ không có giờ để tổ chức quấy rối thầy, nếu không có kẻ nào luôn luôn ở sau lưng thầy để canh chừng và tố giác thầy.
Không có ai đối đáp. Giê-xu tiến về đền thờ đang hiện ra trên đỉnh đồi của nó như một thứ ma quái trong ánh sáng xanh vàng của một buổi sáng mùa đông tối trời, mà mặt trời chỉ còn là một kỷ niệm, dù nó khăng khăng ra mặt bằng cách tìm một lối đi xuyên qua các khối mây dày nặng, một cố gắng vô ích. Sự rực rỡ vui tươi của bình minh giảm thiểu thành một tia trắng xanh với màu vàng không thực, không khuếch tán mà chỉ vặt một dải màu, chỉ có những tia sọc xanh lá cây. Dưới ánh sáng này, các khối vàng của đền thờ hiện ra tái mét và buồn. Tôi nói là tan thương, như những đổ nát tràn ngập một vùng chết. Giê-xu nhìn nó cách đăm chiêu khi bước về phía nội khu, và người nhìn khuôn mặt của các người qua lại lúc sớm mai. Phần đông là các người khiêm tốn, làm vườn, mục đồng với các con vật của hàng thịt. Đầy tớ hoặc nội trợ ra chợ, tất cả những người này bước đi lặng lẽ, cuộn mình trong áo khoác, hơi cúi để tránh gió buốt lúc ban mai. Cả các khuôn mặt cũng có vẻ xanh mét hơn thường đối với các người thuộc nòi giống này. Chính ánh sáng kỳ lạ làm cho họ xanh xao, hoặc hầu như có màu ngọc trai trong y phục bằng vải màu, với những áo khoác thường màu xanh lá cây, màu tím đậm hay vàng tươi, chúng không thể nào cho những nét phản chiếu màu hồng trên các khuôn mặt. Một số chào thầy nhưng không dừng bước. Đây không phải giờ thuận tiện. Chưa có những người ăn mày để phát ra những tiếng kêu than van tại các ngã tư dưới các mái hiên lề ra ngoài đường ở mỗi bước. Giờ giấc và mùa góp phần cho Giê-xu đi tự do, không bị cản trở. Đây, các ngài đã vào nội khu. Họ vào tiền đường Israel. Họ cầu nguyện trong khi một hồi kèn bằng bạc, tôi nói có thể dựa vào âm sắc của nó, chắc là loan báo một cái gì quan trọng, âm vang ra khắp đồi, trong khi một mùi thơm ngọt xông lên, ngăn cản người ta ngửi thấy các mùi khác ít dễ chịu hơn thường có trên đỉnh Moriah, tức là cái mùi trường tồn tự nhiên của thịt hơ trên lửa. Mùi bột cháy, mùi dầu sôi luôn luôn đọng ở trên đó, mặn yếu hơn kém tùy lúc, nhưng luôn luôn hiện diện vì các lễ toàn thiêu liên tục. Họ đi ra theo một hướng khác và bắt đầu bị quan sát bởi những người lên đền thờ trước tiên, bởi những người thuộc về đền thờ. bởi những người đổi tiền, những người bán hàng đang dựng quầy hay bao ranh giới của họ. Nhưng họ quá ít người, và họ quá ngạc nhiên tới nỗi không biết phản ứng. Họ trao đổi với nhau những lời ngạc nhiên.
Người đã đến.
Người không đi Galilee như người ta nói.
Người nấp ở đâu mà họ không tìm thấy người ở đâu cả.
Thực tình, người muốn coi thường họ.
Ngu chừng nào.
Thánh chừng nào.
Và tiếp tục như vậy, tùy tâm linh mỗi người. Giê-xu đã ra khỏi đền thờ và người đi vào con đường dẫn về Ô-phê. Khi tới ngã tư, giao với đường dẫn về Si-on, người gặp người mù từ lúc sinh ra, mới được chữa mấy bữa trước đây. Anh ta bác những cái rổ đầy táo thơm và đi cắt nhẹ nhàng trong khi nói đùa với các thanh niên khác, cũng vác như vậy. Họ đi theo hướng ngược với hướng của người. Đối với thanh niên, thì cuộc gặp gỡ sẽ qua đi mà không biết, vì anh ta không biết mặt Giê-xu cũng như mặt các tông đồ. Nhưng Giê-xu biết mặt của người được phép lạ, và người gọi anh ta Sidonia, biệt hiệu Ba-tô-mai, quay lại và nhìn người, tự hỏi là ai. Người đàn ông cao lớn, oai phong, mặc dầu y phục đơn giản, gọi tên anh khi đi vào một ngõ hẻm.
Lại đây.
Giê-xu ra lệnh. Người thanh niên tới gần, không thể gánh nặng xuống, nhìn người qua khóe mắt, tưởng rằng có việc làm với một người thích táo. Anh ta nói với người:
ông chủ tôi đã bán rồi, nhưng vẫn còn, nếu anh muốn, táo đẹp và ngon, mới từ các vườn ở Sa-rông chở tới hôm qua, nếu anh mua nhiều, anh sẽ được bớt nhiều vì...
Giê-xu giơ bàn tay mặt lên trong khi mỉm cười để tóp cái bài lẻo mép của người thanh niên lại, và người bảo anh ta:
ta không gọi anh để mua táo đâu, nhưng để vui với anh và cùng với anh chúc tụng Đấng Tối Cao đã ban ơn cho anh.
Ôi đúng, tôi đã không ngớt làm việc đó. Vừa vì ánh sáng mà tôi đã được nhìn thấy, vừa vì công việc mà tôi có thể làm để giúp đỡ ba má tôi, sau cùng tôi cũng tìm được một ông chủ tốt. Ông ta không phải người Hy Bá, nhưng ông tốt. Người Hy Bá không muốn mướn tôi vì họ biết tôi bị đuổi ra khỏi giáo đường.
Người thanh niên nói khi để các rổ táo xuống đất.
Họ đã đuổi anh à? Tại sao? Anh đã làm gì?
Tôi chả làm gì hết. Tôi cam đoan điều đó với anh. Chính Chúa đã làm. Ngày Sa-bát, người đã cho tôi tìm thấy vị đó, vị mà người ta gọi là Đức Mê-si-a. Người đã chữa cho tôi như anh thấy đây. Và vì vậy, họ đã đuổi tôi.
Vậy ra người đã chữa cho anh, thực sự đã chẳng làm cho anh một việc tốt.
Giê-xu nói để thử anh ta.
Anh ơi, đừng nói như vậy. Đó là anh phạm thượng đó. Trước tiên, người đã chứng tỏ cho tôi là Thiên Chúa yêu tôi, rồi người ban cho tôi nhìn thấy. Anh đâu có biết thế nào là nhìn thấy, vì anh luôn luôn thấy, nhưng kẻ chưa bao giờ thấy, đó là hết mọi thứ người ta có được bởi nhìn thấy. Tôi nói với anh là khi tôi nhìn thấy, ở đó, ở gần Siloe, tôi vừa cười vừa khóc, nhưng vì vui. Tôi khóc như tôi chưa bao giờ khóc trong sự bất hạnh của tôi, vì lúc đó tôi hiểu Đấng Tối Cao, cao cả chừng nào, và rồi tôi có thể sinh sống bằng một công việc thích hợp. Và rồi, đây là điều tôi ước ao hơn tất cả, hơn cả phép lạ mà tôi đã được. Tôi ước ao gặp được Đấng xưng mình là Messiah và người môn đệ của người đã...
Anh sẽ làm gì khi đó?
Tôi muốn chúc tụng người và môn đệ của người, và tôi muốn nói với người Đấng chắc chắn từ Thiên Chúa mà đến, để xin người nhận tôi làm tôi tá của người.
Thế nào? Tại người mà anh bị trục xuất, anh đã khó khăn để kiếm việc làm, anh có thể bị phạt hơn nữa, vậy mà anh muốn phục vụ người sao? Anh không biết rằng Đấng đã chữa cho anh, cũng như những kẻ theo người, tất cả họ đều bị bách hại sao?
Tôi biết, nhưng đó là con Thiên Chúa. Như chúng tôi nói với nhau, mặc dầu những người ở trên đó...
Anh ta chỉ vào đền thờ.
Không muốn người ta nói như vậy, và do đó chẳng đáng bỏ tất cả để phục vụ người sao?
Vậy anh tin vào con Thiên Chúa và sự hiện diện của người tại Palestina?
Tôi tin vậy, nhưng tôi muốn biết người, không phải chỉ bằng tâm trí, nhưng bằng tất cả con người của tôi. Nếu anh biết người là ai và người ở đâu, xin anh nói cho tôi, để tôi đến với người, để thấy người, để tôi tin hoàn toàn vào người và tôi phục vụ người.
Anh đã thấy người, và không cần anh phải đến với người. Đấng mà anh nhìn thấy lúc này và người đang nói với anh chính là con Thiên Chúa.
Tôi không thể quả quyết cách chắc chắn, nhưng tôi thấy hình như khi nói những lời này, có thể nói là Giê-xu có một sự hiển dung rất vắn, bằng cách trở nên đẹp, tôi nói là sáng láng. Tôi cho là để thưởng cho kẻ khiêm nhường tin vào người và để minh xác với anh ta trong đức tin. Trong một thời gian của một tia chớp, người đã để lộ dung nhan đẹp đẽ của người. Tôi muốn nói là dung nhan người mặc lấy sau khi sống lại và người duy trì ở trên trời. Sắc đẹp của nhân tính vinh hiển của người, của thân xác vinh hiển hòa tan trong vẻ đẹp khôn tả của sự trọn lành thuộc về người. Trong một khoảng khắc, tôi nói là một tia chớp, cái góc tối mờ, nơi họ đứng chắn vào để nói dưới mái hiên, trong ngõ hẻm, đã sáng lên cách lạ lùng bởi một ánh chớp từ Giê-xu tỏa ra. Và tôi nhắc lại, người trở nên rất đẹp. Rồi tất cả trở lại như lúc trước, ngoại trừ thanh niên, bây giờ gục mặt xuống đất, thờ lại và nói,
con tin là Chúa, Thiên Chúa của con.
Con đứng dậy đi, Thầy đến trong thế gian để mang ánh sáng và sự hiểu biết về Thiên Chúa, để thử thách loài người và xét xử họ. Đây là thời gian của Thầy, thời gian để lựa chọn, tuyển trạch và sa thải. Thầy đến để những kẻ trong sạch trong lòng và trong ý hướng, những kẻ khiêm nhường, hiền lành, những kẻ yêu sự công chính, tình thương, hòa bình, để những kẻ khóc và những kẻ biết đặt cho các của cải khác nhau, cái giá trị thực sự của chúng và biết thích những thứ siêu nhiên hơn vật chất, tìm được cái mà tâm hồn họ khát vọng, và để những kẻ mù vì bị người ta dựng lên một bức tường dày để ngăn chặn ánh sáng, tức là sự hiểu biết về Thiên Chúa, được thấy rõ ràng, và để những kẻ tự tin là mình thấy thì trở nên mù.
Vậy là ông ghét phần lớn người ta, và ông không tốt như ông nói. Nếu ông tốt, ông sẽ tìm cách để mọi người đều thấy, và để những người đã thấy thì không trở nên mù.
Một số Pharisee ngắt lời, họ đã đến từ con đường chính và lại gần với những người khác. Họ dè dặt đứng ở đằng sau các tông đồ. Giê-xu quay lại nhìn họ, bây giờ chắc chắn người không còn hiển dung với sắc đẹp êm đềm. Đây là một Giê-xu nghiêm khắc. Người cắm cái nhìn lam ngọc của người trên các kẻ bắt hại người, và tiếng người không còn những nốt vàng của niềm vui, nhưng là nốt đồng và như tiếng kêu của kim loại đồng. Nó sắc bén và nghiêm khắc khi người trả lời.
Không phải ta muốn cho họ không thấy sự thật, những kẻ hiện đang chống đối sự thật, nhưng chính họ đã dựng lên các tấm bảng trước con ngươi của họ để không nhìn thấy, và họ tự thành mù bởi ý muốn tự do của họ. Cha ta đã sai ta để sự phân chia được thực hiện, để người ta thực sự biết các con cái của ánh sáng và con cái của tối tăm, những kẻ muốn thấy và những kẻ tự ý muốn mù.
Có lẽ chúng tôi cũng là những kẻ mù này.
Nếu các ông là vậy, thì hãy tìm cách để thấy, các ông sẽ không đắc tội. Nhưng vì các ông nói, chúng ta thấy, rồi sau đó không muốn thấy rằng các ông phạm tội, nên tội của các ông tồn tại. Các ông không tìm cách thấy và muốn giữ tình trạng mù của mình.
Vậy chúng tôi phải thấy gì?
Đường đi, chân lý, sự sự sống, một người sinh ra đã mù giống như anh này, vẫn luôn luôn có thể dùng cái gậy để tìm cái cửa của nhà anh, để ra và vào đó, vì anh ta biết nhà ấy. Nhưng nếu người ta đem anh ta đến một nơi khác, anh ta không thể vào cửa của căn nhà mới, vì anh ta không biết nó ở chỗ nào, và anh ta sẽ húc vào tường. Thời kỳ của luật mới đã tới, tất cả đều canh tân, và một thế giới mới, một dân tộc mới, một vương quốc mới sẽ bùng lên. Bây giờ những người của thời quá khứ không biết những thứ đó, họ chỉ biết thời của họ. Họ giống như những người mù được đem đến một xứ mới, nơi có lâu đài hoàng gia của cha, nhưng họ không biết chỗ ấy. Ta đến để dẫn dắt họ và đem họ vào đó để họ thấy. Nhưng chính ta là cửa, người ta phải qua đó để vào nhà thân phụ, vào nước Thiên Chúa, vào ánh sáng, vào con đường, vào chân lý, vào sự sống. Ta cũng là đấng đến để tụ họp đoàn chiên không kẻ chăn dắt, để dẫn chúng về một chuồng duy nhất, chuồng của cha. Ta biết cửa chuồng vì cùng một chật, ta là cửa và là mục tử. Ta vào đó và ra khỏi đó như ta muốn và khi ta muốn. Ta tự do ra vào qua cửa vì ta là mục tử. Khi kẻ nào đến để cho bầy chiên của Thiên Chúa những chỉ dẫn khác, hoặc tìm cách đánh lạc hướng chúng bằng cách dẫn chúng đến những nơi khác, những con đường khác, thì nó không phải là mục tử tốt, nhưng là mục tử giả. Và cả những kẻ không đi qua cửa để vào chuồng, nhưng tìm cách vào bằng một lối khác, bằng cách nhảy qua hàng rào, thì nó không phải là mục tử, mà là kẻ trộm, kẻ sát nhân, vào đó với ý định ăn cắp và giết chóc, để các chiên mà chúng bắt không có tiếng nói để than van, để không lôi kéo sự chú ý của các người canh gác và của mục tử. Trong số chiên của bầy Israel, cũng có những mục tử giả tìm cách lèn vào để làm cho chiên ra khỏi đồng cỏ, đi xa mục tử thật. Chúng vào đó, sẵn sàng dùng bạo lực để giật chiên ra khỏi bầy, và sẵn sàng chờ dịp để giết, để đập đánh bằng đủ cách, để ngăn cản các chiên nói, và chỉ cho mục tử những quỷ quyệt của mục tử giả, và kêu cầu Thiên Chúa bảo vệ chúng, chống lại đối phương của chúng, và đối phương của mục tử. Ta là mục tử tốt, các chiên của ta biết ta, và những kẻ tới muôn đời là kẻ giữ cửa chuồng chiên thực đều biết ta. Họ đã biết ta và tên ta, và họ đã nói để Israel biết. Họ đã miêu tả ta, họ đã dọn đường cho ta. Và khi tiếng ta được nghe thấy, thì đây, người sau cùng trong số họ đã mở cửa cho ta, và nói cho bầy chiên đang chờ mục tử thực, cho bầy chiên đang tụ họp chung quanh chiếc gậy của ông. Đây là đấng mà tôi nói rằng người đến sau tôi, nhưng người ở trước tôi, vì người có trước tôi, và tôi không biết người, nhưng như vậy để các ngươi sẵn sàng đón nhận người. Tôi đến rửa bằng nước, để người được thể hiện trong Israel. Và các chiên tốt đã nghe tiếng ta, khi ta gọi chúng bằng tên. Chúng chạy đến, và ta dẫn chúng đi với ta, giống như người mục tử tốt làm. Người mà các chiên nhận ra tiếng, và chúng theo mục tử đi khắp nơi mà ông tới. Và khi ông đã cho chúng ra ngoài hết, ông đi ở đàng trước chúng, và chúng theo ông, vì chúng yêu tiếng nói của mục tử. Chúng không theo người lạ, trái lại, chúng trốn xa họ, vì chúng không biết họ và chúng sợ họ. Ta cũng vậy, ta đi ở đàng trước các chiên của ta để chỉ đường cho chúng, để đương đầu với các nguy hiểm trước và chỉ bảo cho bầy mà ta muốn dẫn tới nơi an toàn trong nước ta.
Israel sẽ không còn là vương quốc của Thiên Chúa nữa sao?
Israel là nơi mà từ đó dân Thiên Chúa phải đi lên tới Jerusalem thực, là nước của Thiên Chúa.
Vậy còn đấng Messia đã được hứa ban? Đấng Messia này mà ông xác nhận là ông, người không phải làm cho Israel khải hoàn, vinh hiển, làm chủ thế giới bằng cách chinh phục mọi dân dưới vương trượng của người và bằng cách báo thù. Ôi, bằng cách báo thù tàn bạo hết mọi kẻ đã bắt nó tùng phục kể từ khi nó là một dân sao? Vậy không có điều nào trong những điều đó là thật sao? Ông từ chối các tiên tri sao? Ông cho các rabbi của chúng ta là ngu? Ông...
Vương quốc của Đức Messia không thuộc về thế giới này. Nước của Thiên Chúa được xây dựng trên tình yêu, nó không là gì khác. Đức Messia không phải là vua các dân và quân đội, nhưng là vua các tâm hồn. Đức Messia sẽ đến từ dân được tuyển chọn, từ chồi hoàng gia, và nhất là từ Thiên Chúa, đấng đã sinh ra người và sai người đi. Chính Israel là nơi bắt đầu nền móng của nước Thiên Chúa, là nơi ban bố lề luật của tình yêu, loan báo tin mừng mà các tiên tri đã nói. Nhưng đấng Messia sẽ là vua thế giới, là vua các vua, và nước người sẽ không có giới hạn, không biên cương trong thời gian cũng như không gian. Các ông hãy mở mắt ra mà nhìn nhận sự thật.
Chúng ta chẳng hiểu gì về những chuyện lẩm cẩm của ông. Ông nói những lời không có ý nghĩa. Hãy nói và trả lời, không bằng dụ ngôn. Ông là hay không là Đức Messia?
Các ông còn chưa hiểu ư? Chính vì vậy tôi nói với các ông rằng tôi là cửa và là mục tử. Cho tới lúc này, chưa có ai được vào nước Thiên Chúa, vì nó đã được xây tường chung quanh và không có lối vào. Nhưng bây giờ tôi đã đến, và cửa đã được làm.
Ôi, có những người khác cũng đã nói họ là Đức Messia. Nhưng sau đó, người ta nhận ra họ là những kẻ cướp và phản động, và sự công bằng loài người đã phạt sự phản động của họ. Ai bảo đảm với chúng tôi được là ông không giống như họ? Chúng tôi mệt mỏi vì phải chịu đựng và làm cho dân phải chịu đựng sự khắc nghiệt của Roma, tại vì những tên dối trá đã xưng mình là vua và thúc đẩy dân chúng làm loạn.
Không, câu nói của các ông không chính xác. Các ông không muốn chịu đựng, điều đó đúng. Nhưng dân chúng chịu khổ chứ các ông không chịu. Và điều rất đúng nữa là các ông đã thêm sự khắc nghiệt của các ông vào sự khắc nghiệt của những kẻ cai trị chúng ta, bằng cách áp bức người dân nhỏ bé trả những thuế thập phân quá mức và nhiều thứ khác nữa. Ai bảo đảm với các ông rằng tôi không phải là tên trộm cướp ư? Các hành động của tôi không làm nặng bàn tay của Roma, nhưng trái lại, tôi đã cố làm cho nó nhẹ hơn bằng cách khuyên những người cai trị chúng ta có lòng nhân đạo và khuyên những người bị cai trị sự kiên nhẫn, ít nhất là vậy.
Đây cũng là ý kiến của nhiều người, vì bây giờ số thính giả đã tăng lên nhiều và không ngừng gia tăng tới độ làm cản trở giao thông trên lộ lớn, nên người ta đi hết vào con đường nhỏ, nơi tiếng nói dội lại dưới các khung cửa tò vò. Họ xác nhận lời của Giê-xu
nói rất đúng về thuế thập phân. Đúng vậy, người khuyên chúng ta tuân phục và khuyên người Roma có tình thương.
Cũng như luôn luôn, các Pha-ri-siêu chua cay vì những tán đồng của đám đông, họ trở nên mỉa mai hơn trong giọng nói của họ với Giê-xu.
Trả lời đi, đừng nhiều lời như vậy, và hãy xác nhận rằng ông là Đức Messia.
Thực vậy, tôi nói với các ông rằng tôi là Đức Messia. Chính tôi, một mình tôi là cửa chuồng chiên của trời. Ai không đi qua tôi thì không thể vào đó. Chắc chắn đã có những Messia giả và sẽ còn có nữa. Nhưng đứng Messia thực sự và duy nhất chính là tôi. Cho tới nay, đã bao nhiêu người đến nói như vậy, nhưng họ không là vậy, mà chỉ là trộm cướp. Và không phải chỉ có những người yêu cầu được gọi là Messia bởi một nhóm nhỏ người có cùng tâm địa như họ, nhưng cũng có những người khác không xưng danh như vậy, nhưng đòi hỏi một sự thờ phượng mà ngay cả Đức Messia thực sự cũng không được cho. Hãy nghe, hỡi những ai có tai để nghe, hãy nhận xét rằng các chiên không nghe các Messia giả, cũng không nghe các mục tử và các thầy giả, vì tâm hồn chúng cảm thấy sự giả dối trong tiếng nói của họ. Họ muốn tỏ ra là mình êm dịu, mà thực ra là độc ác. Chỉ có các con dê theo họ để làm bè bạn nham hiểm của họ. Các con dê man rợ, không thuần thục, không muốn vào chuồng của Thiên Chúa, dưới vương trượng của vua và mục tử thật. Bây giờ Israel đã có đấng là vua các vua trở nên mục tử của bầy, trong khi ngày xưa thì kẻ là mục tử của bầy trở thành vua. Người nọ và người kia đều đến từ một chồi duy nhất, chồi của Isai, như đã được nói trong các lời hứa và lời tiên tri. Các mục tử giả không nói cách chân thành và không an ủi. Họ đã phân tán và hành hạ đoàn chiên, hoặc bỏ rơi nó cho sói rừng, hoặc giết nó để kiếm lời bằng cách bán nó để bảo đảm đời sống, hoặc lấy các đồng cỏ của nó để làm nhà hành lạc và các bụi rậm cho tà thần. Các ông biết sói rừng là gì không? Đó là những đam mê xấu, những trụy lạc mà chính các mục tử giả đã dạy cho đoàn chiên và chính họ đã thực hành trước. Các ông biết các bụi rậm của tà thần là gì không? Đó là những ích kỷ thuần túy mà quá nhiều người đã đốt nhang trước mặt nó. Còn hai thứ kia thì không cần cắt nghĩa, bởi vì ý nghĩa của các từ đã quá rõ. Các mục tử giả hành động như vậy là hợp lý, vì chúng chỉ là kẻ cướp, đến để cướp phá, giết chóc và phá hủy đoàn chiên để dẫn chúng ra ngoài chuồng tới những đồng cỏ giả, hoặc dẫn chúng vào những chuồng giả là các lò sát sinh. Nhưng những chiên đến với ta thì được an toàn, chúng có thể ra để tới các đồng cỏ của ta, hoặc vào để tới nơi nghỉ ngơi của ta và trở nên mạnh mẽ, béo tốt với những tinh hoa của thánh thiện và sức khỏe. Vì ta đến với mục đích để cho dân ta, các chiên của ta, từ trước tới giờ ốm yếu, khổ sở, được có sự sống, và một đời sống dồi dào, một đời sống bình an và tươi vui. Và ý muốn của ta là, ta đến để ban sự sống của ta, để các chiên của ta có sự sống tràn đầy, dư dật của người con Thiên Chúa. Ta là mục tử tốt. Một người mục tử tốt thì liều mạng để bảo vệ đoàn chiên của họ cho khỏi sói rừng và trộm cướp. Trong khi người làm công là người không yêu con chiên, chỉ vì món tiền họ kiếm được, họ mới dẫn chúng tới đồng cỏ. Họ chỉ lo sẵn sàng để chạy trốn với số tiền cất trong bụng. Khi họ thấy sói rừng hay trộm cướp, họ liền chạy trốn để đi, rồi sau đó trở lại lượm vài con chết dở vì sói rừng, hoặc lạc bầy vì kẻ trộm, rồi làm thịt những con thứ nhất để ăn hoặc bán như của riêng. Còn những con thứ hai thì đem giấu đi, rồi sau đó nói với ông chủ, với những nước mắt cá sấu rằng họ không cứu được một con nào. Đối với người làm công, việc sói rừng bắt và phân tán đoàn chiên hoặc kẻ trộm vơ vét để dẫn chúng tới hàng thịt, đâu có gì là quan trọng. Họ có canh chừng trên chúng khi chúng lớn lên, hoặc họ có chịu cực để làm cho chúng béo tốt không? Nhưng người chủ thì biết một con chiên có giá trị chừng nào, phải mất bao nhiêu giờ mệt mỏi, bao nhiêu canh thức, bao nhiêu hy sinh, nên ông yêu chúng và săn sóc chúng, vì chúng là tài sản của ông. Nhưng ta còn hơn một người chủ, ta là vị cứu tinh của đoàn chiên ta. Ta biết phần rỗi đáng giá bao nhiêu, dù chỉ của một linh hồn, vì vậy ta sẵn sàng tất cả để cứu một linh hồn. Nó đã được cha ta giao phó cho ta. Hết mọi linh hồn đều được giao phó cho ta, với mệnh lệnh cứu vớt một số vô kể. Ta càng thành công giật chúng khỏi cái chết của tâm hồn, thì cha ta càng được vinh quang. Vì vậy ta chiến đấu để giải phóng cho chúng khỏi hết mọi kẻ thù của chúng, tức là khỏi cái tôi của chúng, khỏi thế gian, xác thịt, ma quỷ và khỏi các đối phương của ta, những kẻ tranh giành họ với ta để làm khổ ta. Ta làm như vậy vì ta biết tư tưởng của cha ta, và cha ta đã sai ta để làm như thế, vì người biết tình yêu của ta đối với người và các linh hồn. Cũng vậy, các chiên ở trong bầy của ta biết ta và tình yêu của ta, và chúng cảm thấy rằng ta sẵn sàng hiến mạng sống ta cho chúng được vui. Ta còn nhiều chiên khác, nhưng chúng không thuộc về chuồng này, chúng cũng không biết ta là ai. Nhiều kẻ không biết rằng ta hiện hữu và ta là ai. Những con chiên mà nhiều người trong các ông cho là xấu hơn các con dê rừng, và các ông xét đoán là không xứng đáng biết chân lý, không xứng đáng được sự sống và nước trời. Nhưng không phải như vậy. Chúa Cha muốn cả những chiên ấy nữa. Vậy ta phải lại gần chúng, làm cho chúng biết ta, biết tin mừng, dẫn chúng về đồng cỏ, tụ họp chúng. Và chúng cũng sẽ nghe tiếng ta, và sau cùng chúng sẽ yêu ta, và sẽ chỉ có một bầy duy nhất, dưới quyền một mục tử duy nhất, và nước Thiên Chúa sẽ được thiết lập ở dưới đất, sẵn sàng để được di chuyển và được đón tiếp ở trên trời, dưới vương trượng của ta, dấu hiệu của ta và tên thực của ta. Tên thực của ta mới chỉ có mình ta biết, nhưng khi số những kẻ được chọn đã đầy đủ, và khi ở giữa những tiếng ca hân hoan, họ sẽ ngồi vào bàn tiệc lớn, bàn tiệc của phu quân với hiền thê, lúc đó danh ta sẽ được nhận biết bởi các kẻ được chọn của ta, những kẻ vì trung thành với phu quân đã hy sinh, mặc dầu không biết tất cả bề mặt và bề sâu của sự kiện được ghi dấu bằng danh ta, và được thưởng vì tình yêu của họ đối với ta, phần thưởng mà họ cũng chưa biết nó sẽ thế nào. Đó là điều ta muốn ban cho các con chiên trung thành của ta, đó cũng là niềm vui của ta.
Giê-xu quay đôi mắt xuất thần lóng lánh nước mắt của người trên những khuôn mặt quay về với người, và một nụ cười run run nở trên môi người, nụ cười quá siêu nhiên trên dung mạo siêu nhiên, đến nỗi đám đông như rung khi nhận ra sự xuất thần của Đức Kitô trong một thị kiến thần linh, và sự ước ao của tình yêu người muốn thấy nó hoàn thành. Người trấn tĩnh, nhắm mắt một lát để che giấu màu nhiệm mà thần trí người đã thấy, mà con mắt có thể quá biểu lộ. Rồi người tiếp:
Ôi dân ta, ôi bầy chiên của ta, chính vì vậy mà Chúa Cha yêu ta, bởi lẽ vì ngươi, vì hạnh phúc đời đời của ngươi mà ta ban sự sống của ta, rồi sau đó ta sẽ lấy lại. Nhưng trước đó, ta ban nó để ngươi có sự sống, có vị cứu tinh của ngươi cho sự sống riêng của ngươi, và ta sẽ ban nó theo cách để ngươi được nuôi bằng nó, bằng cách ta tự biến đổi, từ chủ chăn thành ra đồng cỏ và suối nước, những thứ là đồ ăn và đồ uống, không phải chỉ 40 năm như các người Hy Bá được nuôi trong sa mạc, nhưng trong suốt thời gian lưu đày qua sa mạc trái đất. Thực sự, không ai có thể lấy đi mạng sống của ta. Những kẻ yêu ta với tất cả toàn thân họ và xứng đáng để ta chết cho họ, cũng như những kẻ giết ta vì sự thù ghét vô giới hạn và sự sợ hãi ngu xuẩn, không ai có thể lấy đi sự sống của ta nếu chính ta không bằng lòng cho nó và nếu cha ta không cho phép điều đó. Vì cả hai chúng ta đều mê sảng vì tình yêu đối với nhân loại tội lỗi. Chính ta tự mình cho nó đi và ta có quyền lấy lại khi ta muốn. Vì sẽ không thích hợp nếu để cho sự chết lấy nó đi trên đấng là sự sống. Chính vì vậy mà Chúa Cha đã cho ta cái quyền này và cả đến Chúa Cha đã truyền cho ta làm. Và bởi sự sống của ta được dâng hiến và tiêu thụ, các dân tộc sẽ trở nên một dân duy nhất, dân của ta, dân thiên quốc của các con Thiên Chúa, để phân chia dê ra khỏi chiên ở trong dân và để các chiên đi theo chủ chăn của chúng vào nước của đời sống vĩnh cửu.
Từ đầu tới giờ, Giê-xu nói lớn tiếng. Bây giờ người hạ giọng để nói với Sidonia Ba-tô-mai, luôn luôn ở trước mặt người với rổ táo của anh ở bên chân. Người nói với anh:
Con đã quên hết vì thầy, bây giờ chắc con sẽ bị phạt và mất chỗ làm, con thấy không? Thầy luôn luôn mang cho con đau khổ. Vì thầy con đã mất giáo đường và bây giờ con sắp mất ông chủ.
Nhưng con làm gì với những thứ đó nếu con có thầy? Chỉ có thầy là có giá trị đối với con. Con bỏ hết để theo thầy, miễn là thầy cho phép con. Chỉ xin thầy cho phép con mang những thứ này cho người mua, rồi con sẽ thuộc về thầy.
Chúng ta đi với nhau, rồi chúng ta tới nhà ba con. Vì con còn ba và con phải tôn kính ông bằng cách xin phúc lành của ông.
Thưa Chúa, vâng, tất cả những gì thầy muốn, nhưng xin thầy dạy dỗ con thật nhiều, vì con chẳng biết gì cả, kể cả đọc và viết, vì con đã mù.
Đừng lo điều đó, thiện chí của con sẽ là trường học cho con.
Và người trở lại con đường chính, trong khi đám đông phê bình, bàn luận, kể cả cãi lộn, nghi ngờ giữa các ý kiến đối lập, luôn luôn vẫn là đề tài. Giê-xu Nazareth là kẻ bị quỷ ám hay vị thánh? Họ bất đồng ý kiến và bàn cãi trong khi Giê-xu bỏ đi.
Một cơn dân dịu dàng. xuân xưa,
Ngài luôn đỡ
nâng.
Dù bao sóng tố có sợ gì Chúa ở với tôi.
Chúa là một sư dân dìu tôi trên đấng có tay. Có suối nước trong lành, trong lành.
Phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.